cái tâm tin và mừng ấy, nếu chẳng phát khởi ra, thời cái tâm sinh thiện, vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác, chán bỏ cõi uế, đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liễu ngộ, vào tới lý Phật, thì sinh ra làm sao được? Vậy, chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi, mới tỏ ngộ được lý trì danh, là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tính mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mà mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, tức là lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi ý kiến, trong ngoặc tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thụ, Trí Giả, Vĩnh Minh, vân vân, mới triệt để gánh vác được nó đi mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật thà ngu độn, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế, mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu. Trong ngoặc, nghĩa này rất xác đáng. Một câu, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Trong ngoặc, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế. Rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói, để ấn định cái sự thực có ấy. Ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật, mà chẳng thuận thiện theo vào?
Kinh Phật Thuyết A Di Đà yếu giải. Ngài Tam Tạng Pháp Sen Kumala Thập dịch chữ Ấn Độ ra chữ Hán. Ngài Sa Môn Tí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Nguyên bài kinh gồm có ba phần: phần tựa, phần chính tông và phần lưu thông. Đã nói xong phần tựa và phần chính tông, đây là cuốn khép thứ tư, bắt đầu vào phần lưu thông. Một pháp môn tiếng, nguyện, trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất là minh bạch, trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang, là tùy người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật, và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn. Phổ khuyến, kết khuyến. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn: khuyến tín lưu thông, khuyến nguyện lưu thông và khuyến hạnh lưu thông. Phổ khuyến. Bây giờ nói tới phần số một nhỏ, khuyến tín lưu thông. Trong đoạn quyến tín lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này, theo bản dịch ở đời đường, thì có những 10 đoạn nói về 10 phương. Nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ còn 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Sau đây là chư Phật trong 6 phương nêu cái tên bộ kinh này lên. Phương thứ nhất, phương Đông. Kinh văn: Xá Hỷ Phất, Như Ngã Kim Giả, Tán Thán A Di Đà Phật, Bất Khả Tư Nghị, Công Đức Chi Lợi, Đông Phương Diệt Hữu, A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh Đương Tín Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là, Xá Hỷ Phất ơi, như ta ngày nay, khen sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng xiết nghĩ bàn, thì bên Đông Phương cũng có chư Phật, Phật A-xuất-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại-tu-di, Phật Tu-di-quang và Phật Diệu-âm. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, rằng chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bốn chữ bất khả tư nghị là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lượt qua có 5 ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, người niệm Phật có thể vượt tắt ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. Nghĩa thứ hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải noi lên dần dần từng cõi một. Trong ngoặc, ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh bổ xứ ngay. Nghĩa thứ ba, cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác như là tu thiền định và quán tưởng. Trong ngoặc, ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. Nghĩa thứ tư, trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Nghĩa thứ năm, cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của Thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tín, nguyện, trì danh, sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình, cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Trong ngoặc, chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng, công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, và công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-xuất-bệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện, vân vân. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả 4 phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiển rõ ra một công đức. Nhiều lắm, nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không đi về phương Đông, chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đây nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đây đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số các sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sinh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, là ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sinh ra, lưỡi mỏng và rộng dài, le ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn màu nhiệm Đại Thừa Tịnh Độ này, cho nên lưỡi che khắp đại thiên thế giới, để nêu rõ chính lý pháp thân, thực xứng hợp với chân thân, là một sự thực có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu lên cái tên kinh này, gọi là kinh. Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hậu niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cơ Ma La Thập, thuận theo người ở đây, ưa nói vắn tắt, mà dịch tên kinh này là Kinh A Di Đà, thật là khéo dịch, hợp với hạnh tu trì danh. Kinh niệm Phật A Di Đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang là dịch ra kinh Tinh Tán Tịnh Độ Niết Thụ. Lời văn tu có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chính nghĩa vẫn không có thêm bớt. Phương thứ hai, phương Nam. Kinh văn: Xá Rị Phất, Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diện kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tiến Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thuyệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tiến thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diễn Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tiến, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, rằng chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thứ ba, phương Tây. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, Tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả thứ nhì công đức nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ, là đồng danh với Đức Phật A Di Đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau, nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A Di Đà, trong ngoặc Đức Đạo Sư, cũng được. Không sao, vì Ngài muốn độ chúng sinh, thì Ngài quay lại mà tán thác lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Phương thứ tư, phương Bắc. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, Bắc phương thế giới hữu hiện kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, vọng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thật ngôn,
nhữ đẳng chúng sinh đương tiến thị, xưng tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết kêu Phật, sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật, Phật Diễn Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra, tướng lưỡi rộng dài, cha khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lại thành thật rằng, chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thứ năm, Hạ Phương. Phần kinh văn, Xá Lợi Phất. Hạ Phương thế giới, hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, phát tràng Phật. Kỳ pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất cả tín nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, cha khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lại thành thật rằng, chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong ngoặc, trong sáu phương, Phật nói về bốn phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta có thể hiểu được, đây nói về hạ phương, và đoạn sau nói về thượng phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là hạ phương? Là cái phương bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới cái vòng phong luân, thủy luân của quả đất này, lại còn có các tầng cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng, vân vân. Và xuống mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Trong ngoặc, thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đây. Bên dưới quả đất, mà lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ, chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế. Ý tưởng người không có Phật học, tin làm sao được? Thật là một sự khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Phương thứ sáu, Thượng Phương. Xá Lợi Phất, Thượng Phương thế giới, Hữu Phạm Âm Phật, Tú Phương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thủ Phương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Tràng Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thiết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh Đương Tiến Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Phương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diễm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo, Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thủ Phương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, cha khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lại thành thật rằng, chúng sinh người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức, chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Thế nào là thượng phương? Là cái phương ở bên trên quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở trên quả đất của ta ở đây đã có các cõi trời cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng, vân vân. Thế mà ở trên các tầng trời ấy, lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới, vân vân. Lên mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận, hằng hà sa số thế giới nữa. Trong ngoặc, thế là ở trên chỗ các ông trời ở, lại có vô số trái đất. Và người ở, thế có lạ không? Người không có học Phật, tin làm sao, hiểu làm sao được. Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối, chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm bồ đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tám tháng riêng tịnh độ ở Tây Phương? Xin thưa, Ngài hỏi thế, chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì. Trong ngoặc, thật khéo trả lời. Giả sử tôi tám tháng, tịnh độ của Phật A Súc Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tám tháng riêng tịnh độ Đông Phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẩn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả mười phương pháp giới? Trong ngoặc, nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu lẩn quẩn hỏi đùa chơi. Xin thưa, vị có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Nghĩa thứ hai, vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. Nghĩa thứ ba, vì Phật A-di-đà với chúng sinh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sinh và chúng sinh chịu sự giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó, có dễ, có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức, vừa sâu vừa rộng. Trong ngoặc, tức là bản nguyện hơn hết thảy. Và phải có nhiều lối mở dạy cho người ta. Trong ngoặc, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ bốn lợi ích bố thí cho người ta. Lợi ích thứ nhất, khiến cho người ta vui mừng tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. Lợi ích thứ hai, khiến cho người ta phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. Lợi ích thứ ba, khiến cho ma chướng không thể cản được người ta nữa, tức là lợi ích phá ác. Lợi ích thứ tư, khiến cho người ta mở rộng được thể tính bồ đề của người ta, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài, mà hiện hiện ra hình tích lưu lại cho đời, cốt để cố kết lấy cái mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian. Hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tính ác. Tâm nhân từ của các ngài kết hợp với tâm thường tịch quan, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm. Một chúng sinh tức là hết thảy chúng sinh. Một hương, một hoa, một thanh, một sắc. Cho đến một khi chịu sám hối, được thụ ký, được xoa đầu, được giắt tay, vân vân. Khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả là một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, tức là cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sinh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì còn pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng.
nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, Hoa Tạng mới là thực giáo. Tây Phương là tiểu thừa, Hoa Tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sinh, mang cái thức tính biến kế chấp, là cái ý tưởng mơ hồ. Bởi vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể, mà không có tự tính riêng biệt. Câu này phá tan được cả tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay. Dưới đây là Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên bộ kinh này. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, ưng nhữ ý Vân Hà, xin tán công đức chi danh thượng lai dị tường ngôn hỷ, hà cố danh vi, nhất thiết chư Phật chi sở hậu niệm. Xá Rị Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ trì giả, trọc văn chư Phật danh hiệu giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, gia vi nhất thiết chư Phật chi sở hậu niệm, giai đắc bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thị cố, Xá Rị Phất, như đẳng giai đương tính thụ ngã ngữ cặp chư Phật sở thuyết. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào? Cái tên kinh này gọi là xin tán công đức, như trên đã nói rõ rồi, còn cái nghĩa, sao gọi kinh này là kinh, nhất thiết chư Phật hộ niệm. Xá Rị Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ, nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy, cả những danh hiệu chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy, đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, và được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Rị Phất cùng các ông đây đều tin chịu lời ta là lời chư Phật đã nói. Bộ kinh này chuyên nói về tâm yếu vô thượng, tức là nói cái tâm trọng yếu trên hết. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều hiển rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo trên hết. Cho nên người nào được nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật ở kinh này đều được chư Phật hộ niệm. Lại người nghe kinh và thủ trì kinh, tức là người chấp trì danh hiệu, người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà bao giờ cũng được chư Phật hộ niệm. Hoặc có người hỏi, chỉ nghe danh hiệu của chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh, thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Thưa, cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc, thì như Kinh Kim Sát có nói, kẻ nào mang cái tâm tạp loạn như bẩn, thì tuy có niệm danh hiệu của ta, mà vẫn chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Vì tâm người ấy chưa quyết định tin và hiểu, thì chỉ được quả báo phúc thiện ở thế gian thôi, chẳng được lợi ích mầu nhiệm sâu xa rộng lớn. Nếu người niệm Phật đã được đến chỗ nhất hạnh tam muội, thì mới thành được cái tâm có đức hạnh mầu nhiệm rộng lớn, và được gọi là đã lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn. Có thế mới thật là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật ở khắp mười phương. Xin mở ngoặc chú thích ở đây, chữ hộ niệm. Hộ là hộ trì giúp đỡ, niệm là quyến niệm thương nhớ. Chú thích chữ tam muội. Tam muội tiếng Ấn Độ nguyên âm đọc là Samadhi. Nghĩa là chính định, định tâm là một hạnh tu. Nhất hạnh tam muội tức là niệm Phật tam muội, hay là nhất tâm niệm Phật, không còn loạn tưởng, chuyên tâm niệm một danh hiệu Phật thôi. Chữ vô sinh pháp nhẫn là một ngôi Bồ Tát đã soi thấy vạn pháp đều là bất sanh bất diệt. Nhưng tương tự là gần giống như thì chưa được chính thức. còn phải niệm Phật nhiều nữa, thì mới được là chân vô sinh pháp nhẫn. Vậy thời chữ nghe ở đoạn kinh này cũng phải có cái nghĩa sâu xa như trong kinh Chiêm Pháp. Cho nên cần phải nghe rồi, phải niệm Phật đến chỗ, nhất tâm bất loạn, thì mới đáng là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật, được chư Phật hộ niệm. Thế là chữ nghe ở đây thuộc về nghĩa của. Còn nghĩa chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi của chư Phật chẳng khá nghĩ bàn, công đức danh hiệu của chư Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên, người nào một khi được nghe một danh hiệu Phật rồi, thì bất luận người ấy là người hữu tâm hay là vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành ra cái mầm duyên tốt rồi. Huống chi Phật độ chúng sinh là bình đẳng, coi kẻ oán kẻ thân như nhau, không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tức là được Phật hộ niệm, còn nghi gì nữa? Nhưng cứ theo như bộ Kim Cương Tam Luận nói, thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi mới được Phật hộ niệm, tức là đã được ở vào ngôi địa Bồ Tát về biệt giáo, hay là ngôi trụ Bồ Tát về viên giáo, bởi vì người nào cứ đúng sức mình, tự lực mà tu, tức là phải tu vào bậc đồng sinh tính rồi mới được Phật hộ niệm. Xin chú thích ở chữ đồng sinh tính. Đồng sinh tính là Phật tính nó sinh ra đồng với Phật. Còn như tu niệm Phật là lối tu nhờ vào sức người, tha lực thì mau, cho nên lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm rồi. Và cả đến những người còn ở dưới ngôi tương tự ấy cũng đều có cái nghĩa được Phật hộ niệm về phần thông. Và xuống đến dưới nữa là hạng người chỉ một khi được nghe một danh hiệu Phật thôi, trong ngoặc nhất văn Phật danh, đối với đồng thể pháp tính của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về đời sau này, chẳng bao giờ lui mất. Chữ đồng thể pháp tính. Pháp tính là pháp thân, là tâm bồ đề. Đồng thể là đồng một thể chất. Chữ A Nậu Đa La, nguyên âm Ấn Độ đọc là Anuttara. Dịch ra chữ Hán là vô thượng, nghĩa là trên hết. Chữ Tam Miểu Tam Bồ Đề, nguyên âm Ấn Độ đọc là Samya Sambodhi. Dịch ra chữ Hán là chính đẳng chính giác, nghĩa là giác ngộ bình đẳng, chân chính hoàn toàn. Vậy A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là kết quả chính giác ngộ hoàn toàn của Bậc Đại Thừa. Chữ bất thoái ở đây là viên tam bất thoái, nghĩa là viên mãn đầy đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích. Viên tam bất thoái là một danh từ khác, nhưng cùng một nghĩa với danh từ nhất sinh thành Phật, nghĩa là chỉ một lần sinh chót ấy là thành Phật. Bởi thế, Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông thân tử, tức Xá Rị Phất, đều nên tin chịu lời kinh này vậy. Công đức được như danh hiệu Phật màu nhẹ như thế, Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương để tuyên truyền nói ra như thế, mà ta lại còn không tin ư? Đoạn thứ nhất, khuyến tín lưu thông đến đây là hết. Bây giờ tới phần khuyến nguyện lưu thông. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện,
đương phát nguyện, dục sinh A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, thị cố, xá rị phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Nghĩa là, xá rị phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới phát nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, xá rị phất ơi, các thiện nam ơi, các thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho ta biết rằng, ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu sinh tịnh độ, thì lời nguyện ấy quyết không là nguyện hư ảo vậy. Hễ không có tín thì chẳng thể nào phát nguyện được, mà đã không có nguyện, không có tín thì cũng chẳng thể nào được sinh. Cho nên Phật Thích Ca nói, nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Lại còn, nguyện ấy là khoáng ước của tín và là then chốt của hạnh, thì nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến ba lần khuyên phát nguyện. Lại còn, câu cuối đoạn kinh này là nguyện sinh bỉ quốc độ, nguyện sinh sang nước kia. Câu kinh này tức là hai pháp môn hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. Pháp môn yếm là yếu ly sa bà, tức là chán bỏ cõi sa bà vì tệ ác lắm. Phép này cùng với phép tu y vào khổ đế và tập đế mà phát ra hai hoàng nguyện là chúng sinh vô biên thề nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cùng ứng hợp với nhau. Xin chú thích ở đây: chúng sinh nhiều vô biên, thề nguyện độ, phiền não nhiều vô tận, thề nguyện đoạn. Pháp môn hân là hân cầu sang cực lạc, vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Pháp này cùng với phép tu y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra hai hoàng nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cùng ứng hợp với nhau. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế, cho nên Phật mới bảo, thì những ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo Bồ Đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông tịnh độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hoặc có người hỏi, như ai nay phát nguyện thì chỉ nên nói là rồi mai sẽ được sinh mới phải. Cớ sao lại nói ai nay phát nguyện thì nay được sinh là nghĩa làm sao? Thưa, câu này cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ nay ở trong câu này là rút vào một thời kỳ mà nói là nay. Như người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật
thì đến giờ phút lâm chung, quyết định được sinh tịnh độ. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật. Chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sinh chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. Nghĩa thứ hai, chữ nay ở trong câu này là rút vào một niệm, tức là một giây phút, một sát na, mà nói là nay. Nghĩa là cứ mỗi một niệm mà tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thấy là ngay một niệm ấy, mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng cùng ứng hợp như thế, thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói, nay phát nguyện thì nay được sinh. Nhân mầu nhiệm và quả mầu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi một tâm. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau vào làm một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp Sa Bà rồi mới được sinh vào ao Thất Bảo? Không, chỉ ngay giờ phút này, ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật, thì bóng đài sen vàng tươi sáng của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người trong cõi Sa Bà nữa. Câu này là một sự thật có đúng với chân lý, chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thật là một phép tu, cực phiên cực đốn, nan nghị nan tư. Tức là rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tín, thâm hiểu được.
Bây giờ tới phần khuyến hành lưu thông. Trong đoạn khuyến hành lưu thông, trước lời chư Phật khen ngợi giáo chủ Thích Ca, sau là lời Đức giáo chủ kết lại mà than thở. Phần kinh văn.
Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, xin tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng, việc xin tán ngã, bất khả tư nghị công đức, nhị tác nhị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Sa Bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược trung, đắc ta nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vị chi chúng sinh thiết thị, nhất thiết thế gian, nan tín chi pháp. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay, ngợi khen công đức, chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta, chẳng xiết nghĩ bàn, mà nói câu này. Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, hiếm có ở ngay giữa cõi, Sa Bà kham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược, một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sinh trược, năm là mệnh trược. Thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại vì chúng sinh nói ra phép ấy, là phép hết thảy thế gian khó tin. Tô kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ trì danh, cho nên thuộc về khuyến hành lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi đời trật thế này thì khó lắm. Vì chúng sanh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi đời trược thế, nói pháp tiện tức là hiểu dần dần. Có dễ, chỉ nói pháp đúng, tức là hiểu ngay, thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế, nói các pháp đúng khác còn dễ, mà nói các pháp đúng vượt tắt ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế, nói cái pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắt ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì. Thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này, chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ có trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà thôi, mà được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái, thì thực là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt, lạ lùng, màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương, không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Ngũ trược ác thế, đời có năm vẫn đục, độc ác. Thứ nhất, kiếp trược là thời đại tụ họp toàn những pháp vẫn đục cả. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt tắt ra ngoài vòng kiếp trược, thì không tài nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng kiếp trược ấy. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao vây, phải phá vòng vây mà ra. Thứ hai, kiến trược là thời đại có năm tà kiến, nó sai kiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm. Ngũ lợi xứ tà kiến tăng thịnh. Năm tà kiến ấy là: tà kiến thứ nhất, thân kiến là si mê làm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thực có. Tà kiến thứ hai, biên kiến, là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thực có, tất phải thiên về một bên nào, hoặc theo chủ nghĩa, thân ta chết là hết chuyện, là đoạn diệt, là vô. Hoặc theo chủ nghĩa, thân ta chết mà vẫn còn, không mất, không thay đổi, thân ta là thường trụ, là hữu. Tà kiến thứ ba, kiến thủ kiến, là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy, kém cỏi, hẹp hòi của các tà thuyết, tà đạo, cho là màu nhiệm hay hơn hết. Tà kiến thứ tư, giới thủ kiến, là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma, để cầu sinh lên trời, vân vân, cho thấy là chân chính, giữ được giới và đắc đạo. Tà kiến thứ năm là tà kiến, là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân, có quả chi hết, cũng không có thiện báo, ác báo chi cả. Chúng sinh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tâm mù quáng, đắm chìm vẫn đục, cho nên gọi là đời kiến trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng cần đến phép phương tiện nào khác, mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sinh ở trong vòng kiến trược ấy. Phép tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. Vẫn đục thứ ba là phiền não trược, là thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm và thịnh hành lắm. Ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh. Năm phiền não ấy là: thứ nhất, tham lam yêu thích. Thứ hai, sân hận giận dữ thù hằn. Thứ ba, si mê chốt nát ngu ngốc. Thứ tư, mạn kiêu ngạo khinh người trịch thượng. Thứ năm, nghi ngờ không có tín tâm chân thực. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não, rung động, rối loạn, vẫn được cái tâm tính yên tĩnh trong sạch, sáng suốt của con người. Cho nên gọi là đời phiền não trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng phiền não trược ấy. Phép tu này là bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai. Vẫn được thứ tư là chúng sinh trược, là cái thân thể và cái thế giới của ta ở đây, do năm kiến trược và năm phiền não trược đã cảm ứng mà hiện ra năm phần, ngũ ấm, hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ, tệ ác, nó giả tạm mà gọi là thân thể chúng sinh. Thân ngũ ấm có một phần, sắc, tức là cái thân có năm căn và cái thế giới có sáu trần, và bốn phần tâm, tức là thụ, tưởng, hành, thích. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều hữu lậu đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sinh trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét xa bà, thì lấy gì mà độ thoát được những người ở trong vòng chúng sinh trược ấy? Phép tu này là một phép tu rõ ràng, tu lấy thiện, bỏ hẳn ác. Vẫn được thứ năm là mệnh trược, là phần nhân, phần quả đều kém cỏi, mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là đời mệnh trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng phí nhiều thời giờ, ngày tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh ở trong vòng mệnh trược ấy. Pháp tu này vừa với sức lượng của từng người, ai tu cũng được thỏa mãn. Lại còn nữa, là chỉ có một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một là chuyển ngay được kiếp trược thành ra thanh tịnh hải hội, tức là một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi. Hai là chuyển ngay được kiếp trược thành ra vô lượng quang, tức là trí quang sáng suốt vô lượng. Ba là chuyển ngay được phiền não trược thành ra thường tịch quang, tức là tâm thường trụ, vắng lặng, sáng suốt. Bốn là chuyển ngay được chúng sinh trược thành ra thân liên hoa hóa sinh, tức là thân ở trong hoa sen hóa sinh ra. Năm là chuyển ngay được mệnh trược thành ra vô lượng thọ, tức là mạng sống lâu vô lượng. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy là một phép tu tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ở ngay giữa đời ngũ trược ác thế này. Nghĩa lý câu này thật hiếm có, đó là bí quyết của tông Tịnh Độ từ nghìn xưa, nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Nay Ngài đem toàn quả Phật ấy, Ngài trao cho các chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế này, theo đấy mà tu. Đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca cùng với chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật, còn chính giới khác là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, thì tự lực mình chẳng thể nào mà tự hiểu, tự tin được. Trong đoạn này, có chữ chư chúng sinh là chỉ riêng vào hạng chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế. Chữ nhất thiết thế gian là chỉ suốt cả các khí thế gian trong bốn cõi, và các tình thế gian trong chín pháp giới. Khí thế gian là trái đất, tình thế gian là những thân chúng sinh ở trên trái đất. Trong đoạn văn khuyến hạnh lưu thông, lời chư Phật ở khắp mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, đến đây là hết. Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca tự kết lại mà than thở với tôn giả Xá Rị Phất và giao phó cho tôn giả. Phần kinh văn. Xá Rị Phất, đương tri ngã ư, ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nang tiếng chi pháp, thị vi thậm nang. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, ông nên biết rằng, ở giữa cõi đời có năm trược ác, mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế, thực là những việc rất khó.
Chỉ có một hạnh tu, tín, nguyện, trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa, mà chuyển được cả năm trược ác. Đó là một cảnh giới tu hành chẳng thế nào nghĩ bàn được. Chỉ có người có tín tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy.
Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sinh ta nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định là bị cái thời đại vẫn được này nó vây bọc ta, nó làm khổ não áp bức ta.
Loài người chúng ta hiện đang ở trong kiến trược, quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. Loài người chúng ta hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và các nghiệp độc ác nó kích thích. Loài người chúng ta hiện đang ở trong chúng sinh trược, quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này, mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này, mà chẳng tài nào bay cao lên được. Loài người chúng ta hiện đang ở trong mệnh trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường, nó nuốt mất đời sống, nhanh như tia lửa chớp nhoáng, dở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên nói, nếu không có phép niệm Phật này, thì quyết không độ thoát được ra ngoài năm vòng trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu, tín nguyện, trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết cái tôn chỉ thầm nang này, từ xưa đến nay, chưa có ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta, ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi, mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn, thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà ngụy đi, và mới biết quý báu cái phép tu nhất hạnh này, tức là phép niệm Phật chính định, nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bảo cho người biết quý báu phép tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế mà Đức Bổn Sư Ngài phải hết lời nói đi nói lại. Khó lắm, khó lắm. Đó là thâm tâm Ngài muốn phó chúc bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyến đến đây là hết.
Bây giờ tới phần kết khuyến. Kinh văn: Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá Rị Phất, cập chư tỳ khư, nhất thiết thế gian, thiên, nhân, Atula đảnh, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ, tín, thụ, tác lễ, nhi khứ. Nghĩa là, Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài Xá Rị Phất và các tỳ khư, hết thảy thế gian, cõi trời cõi người, cõi Atula và các cõi khác, nghe lời Phật nói, vui mừng tuyên chịu, làm lễ rồi đi. Pháp môn niệm Phật này, thực chẳng khác nghĩ bàn rất khó tin, rất khó hiểu. Trong đệ tử, không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sinh, thành Phật đã chín rồi. Mặc dầu không ai hỏi,
mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sinh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ: hoan hỷ, tín thụ, tác lễ, nhi khứ. Thứ nhất, Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên. Thế gọi là hoan hỷ, vui mừng. Đó là phần lợi ích do pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. 2 và 3. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa, thì gọi là tín, tức là tin. Lĩnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm, chẳng chút nào quên. Thế gọi là thụ, tức là chịu. Đó là hai phần lợi ích: vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. Lợi ích thứ tư: đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi. Thế gọi là tác lễ, tức là làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng có đủ bốn lợi ích. Được một lợi ích, tức là được cả bốn lợi ích. Đây chỉ là muốn cho dễ hiểu, mà tạm phân biệt ra làm bốn đấy thôi. Người nghe kinh, tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi. Cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi, để báo đền ơn Phật. Thế gọi là nhi khứ. Trong ngoặc, rồi đi. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người, được bốn phần lợi ích ấy vô cùng tận. Kinh Phật nói, đến đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo, chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát mà thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp bất khả tư nghị, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Húc tôi đây, khi mới xuất gia, tự phụ là một nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu trì niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người trung căn và hạ căn. Về sau, nhân vì tôi ốm nặng mới chịu phát tâm cầu sinh về Tây Phương, rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tôn và Viên Trung của ngài Vân Thê và nhiều sách khác nữa. Tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thực là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chấp trì danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Ông Khứ Bệnh, bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm. Ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này được thật rõ rệt, mà lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm ra yếu giải, và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được. Tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi, đến mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả có 9 ngày hoàn thành bộ kinh A Di Đà yếu giải. Tôi cầu nguyện mỗi một câu, mỗi một chữ trong bộ sách này sẽ được một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Trong ngoặc, quả nhiên mỗi chữ là một món ăn thực sự. Và mỗi một người được thấy hay mỗi một người được nghe sẽ đều được lên ngôi Bồ Tát bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo, cả người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, nhiếp thụ chứng minh cho, và các bạn đồng học tùy hỷ gia bị cho. Tây hữu đạo nhân, ngộ ích, ký hút. Giá bút viết lời bạc này, năm 49 tuổi.
Kinh Phật Thuyết A Di Đà yếu giải đến đây là hết.
thành tu tịnh độ. Phát niệm Phật A Di Đà cầu sinh tịnh độ là một đốn pháp khiến người tu thấy rõ ngay tâm tính bồ đề của mình, sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tính bồ đề của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật, chư Bồ Tát, các loài chúng sinh ở khắp mười phương pháp giới. Hết thảy ai ai cũng có tâm tính bồ đề, tức là tâm tính Phật, bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Ai muốn thực hành đạo Bồ Tát để chứng nhận được tam bồ đề của mình, hãy nên thủ giới tam quy, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mỗi ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần, dụng công niệm được càng nhiều, càng lâu càng chóng thấy rõ tâm bồ đề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra. Bởi vì tâm bồ đề của mình, thể tính nó vốn yên định, mình đừng xúc động đến nó, thì nó mới hiện ra, mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi, tức là một niệm, một sát na thôi. Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó, thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át nó đi, nó không hiện ra được nữa. Tiến lên một bậc nữa là phát nguyện năm giới, hoặc 1, 2, 3, 4 giới cũng được. Mỗi tháng ăn chay 10 ngày, hoặc ăn chay mỗi năm 3 tháng, hoặc ăn chay trường kỳ. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà mỗi ngày từ 10 tràng cho đến 50 tràng hoặc 100 tràng. Mỗi tràng 108 quả, mỗi quả một tiếng niệm, cho cẩn thận. Ăn chay mỗi tháng 6 ngày là mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Tháng thiếu ăn lui vào ngày 28, 29. Ăn chay mỗi tháng 10 ngày là mồng 1, mồng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng thiếu ăn lui vào ngày 27, 28, 29. Ăn chay thì không được ăn hành, hẹ, kiệu, tỏi, thịt cá, chỉ ăn rau đậu, trái, quả, nấm, mộc nhĩ, các loại thảo mộc thôi. Thủ giới tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì không được theo các đạo, thần thánh chúa tiên nào khác nữa. Thụ năm giới. Thứ nhất, không được sát hại chúng sinh, động vật. Thứ hai, không được trộm cắp, lừa đảo, làm giặc, ăn cướp. Thứ ba, không được tà dâm, gian dâm, ngoại tình. Thứ tư, không được nói dối, chửi rủa, nói đòn sóc hai đầu lưỡi, nói thiêu dệt, khiêu dâm. Thứ năm, không được uống rượu và các thứ có chất say mê.
Ăn chay niệm Phật, trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham sân si, mạn nghi, tà kiến. Hào quang tự giác hiện ra, thấy là thấy Phật A Di Đà, được sinh tịnh độ, hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải là chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh. Sau đây là lời nguyên bạc. Kinh Phật nói: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cổ nhân nói: Niệm tự tính Di Đà, sinh duy tâm tịnh độ. Hợp hai câu này lại mà soi xét, thì cái nghĩa câu thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm. Rất rõ vậy. Người đời sau chẳng hiểu được nghĩa ấy, liền bỏ cõi cực lạc Tây Phương mà nói cõi tịnh độ duy tâm nào khác kia, và bỏ danh hiệu Phật A-di-đà mà nói Phật Di-đà tự tính nào khác kia. Có lẽ họ cho rằng ngoài cái tâm họ có ông Phật nào chăng? Hay là ngoài Phật A-di-đà có cái tâm nào chăng? Ngài Linh Phong Đại Sư đã hiểu suốt được toàn thể cái tâm tính của con người, nói vốn không có chỗ nào là ngoài cả. Đặc biệt, đem bộ kinh này ra, Ngài rút lấy những nghĩa yếu giải. Mỗi khi mở ra đọc, người có tiếng, nguyện, trì danh, tự mình có thể cầm lấy những nghĩa ấy, làm khoáng ước cho mình được. Chẳng những lời nói giản dị, mà ý nghĩa chu đáo, lại còn khiến cho cái tôn chỉ rất khó, hiếm có này, vang lên như tiếng mõ tiếng trống. Mở hết tạng kinh ra, không còn giấu giếm gì. Thật là xưa nay chưa từng có vậy. Đặt tên là sách yếu giải, chính vì là tâm yếu vô thượng vậy. Cổ Ngô đệ tử tu tịnh nghiệp, khứ bệnh chính tri, cẩn chí. Sách yếu giải của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư phát minh được tôn chỉ chân chính về phép tu niệm Phật. Ở trong kinh Di Đà này, chỉ điểm cho quy vào cái tâm tín và nguyện cứu độ được cả ba hạng người: thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả môn hạnh tu hành vào trong đó. Lại còn lời nói rất giản dị mà ý nghĩa rốt ráo, phần sự phần lý dung hòa cai quát được cả. Đặt tên là sách yếu giải thì thật là thiết yếu lắm vậy. Tôi biên tập bộ sách Tịnh Độ Hội Nguyên, tôi cũng được bỏ phần quán hành, chỉ nguyên chủ về phần trì danh, để hợp với sách yếu giải này thành một bộ, khiến người tu tịnh nghiệp biết rõ các thuyết tu tịnh độ đến phù hợp với Phật thuyết, ngõ hầu người ta mới chịu chuyên một hạnh tu niệm Phật mà không còn nghi ngờ gì nữa. Tháng Mạnh Hạ năm Canh Tý, Hậu Học Ngộ Chiếu Chí. Sau đây là phần chú thích. Câu: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Câu này nghĩa là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chỉ duy tâm mình tạo ra. Vạn pháp chỉ duy thức mình tạo ra. Câu: niệm tự tính Di Đà, sinh duy tâm tịnh độ. Câu này nghĩa là mình niệm ông Phật Di Đà của cái tính của mình kia để cầu sinh vào cõi tịnh độ của cái tâm của mình kia. Câu: thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm. Nghĩa là tâm ấy nó tạo tác ra Phật, tâm ấy nó là Phật. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Linh Phong Đại Sư. Linh Phong Đại Sư là tên hiệu của Tổ Trí Húc. Vì Tổ đã đại giác ngộ được thể chất của tâm, nó rộng lớn như hư không, nó không bờ không bến, thì còn chỗ nào là ngoài tâm nữa? Chỗ nào cũng là tâm cả. Cõi tịnh độ, Phật A-di-đà cũng chỉ nở nổi trong tâm mình thôi. Chẳng có chỗ nào là chỗ ngoài tâm mình để cho cõi tịnh độ và Phật A-di-đà ở. Kẻ nào bỏ Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc, không niệm, không cầu, mà lại đi cầu Phật A-di-đà và cõi tịnh độ nào khác của cái tâm tính của mình kia, thì chỉ là kẻ si mê, không hiểu cái tâm tính của mình nó rộng lớn thế nào, và cũng chẳng hiểu biết Phật và tịnh độ ở đâu cả. Dịch xong ngày 25 tháng 5, 9, năm Nhâm Thìn, 17 tháng 6, 1952. Tuệ Nguyện. Kiểm lại ngày 18 tháng 5 dư, năm Nhâm Thìn, mùng 9 tháng 7, 1952.